Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an tỉnh Hải Dương khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng gần 22 tỷ đồng. Giải pháp nào để ngăn chặn cờ bạc qua mạng? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, ra lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm Hoa Công Hậu, sinh năm 1962, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Lê Thành Lữ, sinh năm 1966, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Phước Thiện, sinh năm 1976, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Sài Gòn; Hoàng Thị Thúy Nga, sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hành trình Thành công mới, NSC Group; Hoàng Ngọc Hồng Phúc, sinh năm 1983, nguyên Phó Giám đốc Ban quan hệ khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hành trình Thành công mới, NSC Group; Bạch Thị Dự Hiền, sinh năm 1984, nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn NG, nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ cao LTQ; Đoàn Thị Nở, sinh năm 1990, nguyên Phó trưởng phòng dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hành trình Thành công mới, NSG Group; Nông Thị Bích Sửu, sinh năm 1973, nguyên Phó trưởng phòng dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hành trình Thành công mới, NSG Group; Phùng Thị Dương, sinh năm 1986, nguyên trưởng phòng dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hành trình Thành công mới, NSG Group. Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng tài sản nhà nước. Trong đó, các bị can Hoàng Thị Thúy Nga, Đoàn Thị Nở, Nông Thị Bích Sửu, Phùng Thị Dương, Hoàng Ngọc Hồng Phúc đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tại vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các văn bản tố tụng và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quy định và lệnh nêu trên, đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp triệt để, thu hồi tài sản cho nhà nước. Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố Thạch Văn Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Thạch Văn Giang, sinh năm 2004 ở xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, thường lên mạng Internet để đánh bạc. Khoảng đầu tháng 3 vừa qua, Giang đã vay tiền của một số người để đánh bạc và bị thua, không có tiền trả nợ. Giang đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Giang đã tự lập tài khoản Facebook mang tên Xe máy Bảy Nga, Xe máy Quang Trường để đăng thông tin giao bán xe máy cũ. Khi bị hại đồng ý mua xe, Giang yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào hai tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, Giang chặn Facebook của các bị hại để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn như trên, Thạch Văn Giang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền trên 152 triệu đồng. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Giang đã dùng 42,8 triệu đồng từ số tiền chiếm đoạt được để đánh bạc trên mạng Internet và rút ra số tiền 81 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Thời gian qua, toàn lực lượng công an tỉnh Hải Dương mà chủ công là các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tăng cường tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào các băng ổ nhóm, đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính để vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Điển hình, vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Kiên, sinh năm 1985, trú tại 42 Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây cũng là một trong những chiến công lớn của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương trong công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, vào năm 2017, Trần Xuân Kiên thuê kiosk số 14 ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương để mở dịch vụ cầm đồ cho vay tài chính. Từ năm 2017 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, Kiên đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất từ 0 đồng đến 10.000 đồng một triệu trên ngày. Tổng số tiền cho vay là gần 22 tỷ đồng, trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng một triệu trên ngày đến 10.000 đồng một triệu trên ngày, tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5% đến 365% trên một năm, vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định. Đối với đại đa số khách vay, Kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp. Khi vay tiền, khách phải để lại giấy tờ tùy thân, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc thì Kiên sẽ trả lại căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Khách vay tiền của Kiên đa số là người dân trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Xuân Kiên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Được biết, Kiên đã từng có tiền án về tội đánh bạc vào năm 2016. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Gia Lai đang đề xuất Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhì đối với tập thể Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai về thành tích xuất sắc trong việc phá thành công đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng trong chuyên án che giấu thân phận với các thủ đoạn xảo quyệt. Vì vậy, quá trình điều tra đầy những thử thách gian nan. Hé lộ đường dây đưa người vượt biên. Ngày 6 tháng 2 năm 2021, giữa trưa nắng chói chang, chiếc xe ô tô 7 chỗ đỗ ở khu vực gốc cây gạo trên đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku. Một nam thanh niên xuống xe với ba lô nặng trĩu, lầm lũi đi bộ trên đường về hướng ngã tư Biển Hồ. Thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết để phòng chống dịch COVID-19. Nhận thông tin về sự xuất hiện của người khách lạ trên địa bàn, Công an phường Yên Thế, thành phố Pleiku phát hiện đây là người Trung Quốc, nên phối hợp trung tâm y tế phường đưa đi cách ly tập trung. Trong bối cảnh lúc đó, các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc và các cảng hàng không quốc tế đóng cửa để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, thì việc công dân Trung Quốc không rõ nhân thân lai lịch xuất hiện trên địa bàn tỉnh đặt ra nhiều nghi vấn. Nhận tin báo ngay trong đêm, Phòng An ninh Điều tra phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai đến xác minh làm rõ, thì được biết người này tên Ly Giang, sinh năm 2001, trú tại thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ly Giang cùng 4 người khác ở Trung Quốc được một số đối tượng lén lút đưa vào Việt Nam để tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc. Tuy nhiên, khi di chuyển qua địa phận thành phố Pleiku bằng ô tô, do xảy ra mâu thuẫn về chỗ ngồi, nên Ly Giang đã yêu cầu cho xuống xe tại khu vực gốc cây gạo. Ly Giang khai, để tránh bị phát hiện khi đi trên đường, tài xế bắt chúng tôi ngồi ở băng ghế sau và phải cúi sát đầu xuống dưới. Ban đêm thì dừng xe ngay bên đường, chập mắt một chút, rồi đi tiếp. Ngồi chen chúc nhau, chân tôi gần như tê liệt vì không thể co duỗi. Tôi muốn lên ghế phụ ngồi một lát, nhưng 4 người kia không cho, nên tôi thà chịu mất tiền, xuống xe, chứ không thể tiếp tục đi như vậy. Những thông tin khai thác từ Ly Giang hé lộ một đường dây xuất nhập cảnh trái phép tuyến Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia và ngược lại. Tuy nhiên, việc xác minh các đối tượng trong đường dây thực sự là một ẩn số vì Ly Giang không biết những người đi cùng xe với mình là ai. Trích xuất dữ liệu hơn 40 camera của nhà dân trên các trục đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, cơ quan công an xác định phương tiện đã dừng thả Ly Giang ở khu vực này có biển kiểm soát 15A50972 do một người phụ nữ ở thành phố Hải Phòng đứng tên. Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh điều một tổ công tác khẩn trương đi thành phố Hải Phòng để truy tìm đối tượng lái chiếc xe ô tô 7 chỗ này. Thượng tá Phạm Hồng Vinh, Phó trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh kể, chúng tôi phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, xác định người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15A50972 hôm ngày 6 tháng 2 năm 2021 là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1976, trú tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Lúc này, thành phố Hải Phòng đang bị phong tỏa. Đối tượng Nam đang cách ly. Vì nhiệm vụ cấp bách, chúng tôi được tạo điều kiện làm việc với Nam ngay trong khu cách ly tập trung với đồ bảo hộ kín mít. Đối tượng rất bất ngờ và tỏ ra quanh co, bất hợp tác. Nhưng trước các tài liệu chứng cứ, cơ quan công an thu thập được, sau 5 giờ liên tục đấu lý, đối tượng Nam phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Nam, trưa ngày 3 tháng 2 năm 2021, Nam được một đối tượng thuê chở Ly Giang và 4 người Trung Quốc khác từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh với giá 35 triệu đồng. Đến khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 2, Nam nhận 5 người Trung Quốc trên tại Hà Nội rồi lái xe đi thẳng vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến 11 giờ 40 phút ngày 6 tháng 2, vì Ly Giang mâu thuẫn với những người Trung Quốc khác nên đòi xuống xe, Nam tiếp tục chở 4 người còn lại vào thành phố Hồ Chí Minh giao cho một người đàn ông lạ mặt. Người gọi điện thuê Nam chở người Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh không cho biết tên, sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, chỉ giao hẹn với Nam địa điểm nhận người chứ không ra mặt. Phối hợp các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phòng an ninh điều tra xác định đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Lập tức tổ công tác gồm 3 cán bộ chiến sĩ do Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng an ninh điều tra trực tiếp chỉ đạo vào thành phố Hồ Chí Minh truy tìm tung tích đối tượng. Địa bàn rộng, manh mối về đối tượng ít. Công an thành phố Hồ Chí Minh lúc này đang dồn sức chống dịch nên tổ công tác gặp không ít khó khăn trong phối hợp truy tìm. Nhớ lại quãng thời gian đầy thử thách đó, Thượng tá Phan Thanh Sơn kể, đối tượng không đăng ký thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm tung tích của anh ta gần như mò kim đáy bể, đôi lúc tưởng chừng bế tắc. Tuy nhiên xác định đây là kẻ cầm đầu đường dây nên chúng tôi không bỏ sót chi tiết nào có liên quan dù là nhỏ nhất. Mất 9 ngày truy vết, tổ công tác đã xác định đối tượng giấu mặt điều hành đường dây là Trần Văn Tùng, sinh năm 1990, trú ở xã Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa, đang lẩn trốn cùng vợ con tại ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tổ công tác cũng xác định được tài xế đón người Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh rồi trở xuống khu vực biên giới tỉnh An Giang để họ vượt biên sang Campuchia là Hà Hữu Nhân, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Đông Thành, Đức Huệ, Long An. Nhận thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ án, ngày 4 tháng 3 năm 2021, Giám đốc Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án đấu tranh, giao Phòng An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Xa lưới pháp luật. Khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2021, Trần Văn Tùng đang ngồi tán gẫu cùng người anh bà con trước sân một căn nhà ở cấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thì bỗng chột dạ bởi những tiếng bước chân dồn dập. Chưa kịp định thần, tay y đã bị tra vào còng số 8. Tên tội phạm cúi đầu, dường như hắn đoán được ngày này sẽ đến. Nói về đối tượng Trần Văn Tùng, Thượng tá Phạm Hồng Vinh cho biết, đối tượng từng có 3 năm lao động chui bên Trung Quốc. Tùng sinh sống bằng nhiều nghề, biết tiếng Trung, dành đường đi lối lại, quen biết nhiều đối tượng. Sau khi dịch COVID-19 phức tạp, một số người Trung Quốc có nhu cầu vượt biên trái phép sang Việt Nam để đi Campuchia làm ăn. Lợi dụng điều đó, Tùng móc nối với một số đối tượng lập đường dây đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép. Để tránh bị phát hiện, đối tượng thường xuyên sử dụng tên giả, không để lộ mặt liên hệ qua nhiều số điện thoại khác nhau ở trong và ngoài nước. Hoạt động thanh toán tiền chủ yếu là qua mạng Internet. Đầu năm 2021, Tùng đưa vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh đến ở nhờ nhà người quen để thuận lợi cho việc điều hành đường dây. Từ tháng 1 năm 2021, Trần Văn Tùng nhận chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới thuộc huyện Trùng Khánh, Cao Bằng đến thành phố Hồ Chí Minh với giá tiền công trung bình 5.800 nhân dân tệ một người, tương đương khoảng 20 triệu đồng. Tùng trực tiếp móc nối với các đối tượng Nguyễn Văn Nam, Lương Xuân Trình, sinh năm 1992, trú tại xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, và Lục Văn Quang, sinh năm 1990, trú tại huyện Trùng Khánh, để thực hiện việc bố trí nơi ở và phương tiện vận chuyển người Trung Quốc. Ngoài ra, Trần Văn Tùng còn thuê nhà nghỉ ở gần đường biên giới của Lục Văn Quang, sinh năm 1990, trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng, để người Trung Quốc lưu trú trong khi đợi xe. Với thủ đoạn đó, Tùng đã thực hiện chót lọt 3 chuyến, đưa tổng cộng 20 người Trung Quốc sang Việt Nam để qua Campuchia. Trong 2 chuyến đầu, do số người vận chuyển đông, mỗi chuyến 8 người, nên Nguyễn Văn Nam lại thuê Khuất Duy Nghĩa, sinh năm 1980, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cùng Nam chở người vào thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an xác định, từ việc đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép, Tùng thu lợi bất chính 174,1 triệu đồng. Trình kiếm được 76 triệu đồng, Nam 80 triệu đồng, Nghĩa 24,5 triệu đồng, Nhân 9 triệu đồng. Để xác định tuyến đường vượt biên, hình thức tổ chức vận chuyển người Trung Quốc từ khu vực biên giới đi Hà Nội để trở vào thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai đã mất nhiều thời gian và công sức điều tra ở khu vực biên giới thuộc huyện Trùng Khánh. Từ kết quả điều tra, trong thời gian từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 7 tháng 7 năm 2021, toàn bộ đối tượng còn lại trong đường dây gồm Lương Xuân Trình, Hà Hữu Nhân, Lục Văn Quang, Khuất Duy Nghĩa đã bị bắt giữ. Trong hành trình đầy gian nan để phá chuyên án trên, Phòng An ninh điều tra đối phó với những tên tội phạm có nhân thân phức tạp, đầy những thủ đoạn xảo quyệt để che mắt cơ quan điều tra. Các đối tượng cư trú không ổn định, thường tập trung ở khu vực biên giới giáp ranh giữa Việt Nam với Trung Quốc, Campuchia. Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này, Ban chuyên án đã thực hiện tốt các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, bảo đảm yếu tố bí mật, nhanh chóng, chính xác và an toàn. Phá thành công chuyên án, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng. Chiến công này góp phần bảo vệ an ninh, an toàn trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc nhằm khống chế nguồn lây lan dịch COVID-19 vào thời điểm này. Cũng trong năm 2021, đơn vị đã triệt phá 2 đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia, khởi tố 3 vụ, 11 bị can về các tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép và trốn đi nước ngoài.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, những năm gần đây, Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ ngành chức năng đã ban hành sửa đổi bổ sung nhiều văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành. Dù đã có những hiệu quả nhất định, nhưng trong thực tiễn vẫn còn những quy định chưa phù hợp, chưa lường hết những hành vi vi phạm. Các đối tượng vì thế đã lợi dụng lách luật để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Điều 26, Nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định đối với hành vi rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 321/322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc tuy đã cụ thể, rõ ràng, nhưng theo Đại tá Nguyễn Thị Tuyết, nguyên phó chánh tòa phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương, hành vi sử dụng công nghệ cao trong hai tội danh này vẫn nằm ở tình tiết định khung chứ chưa quy định thành một tội riêng. Vì vậy, mức độ răn đe chưa cao, chưa phù hợp với tính chất, mức độ của tội phạm.
Đánh bạc qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng với một cái số lượng người tham gia rất là lớn. Số tiền mà các cái đối tượng tham gia vào việc đánh bạc lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tính chất mức độ gây thiệt hại cho xã hội quá lớn. Cái việc đánh bạc này nó còn mang cái tính quốc tế rất là cao, dẫn tới là chính là tài sản trong nước bị chảy ra nước ngoài rất là nhiều. Cho nên tôi đề nghị phải sửa đổi luật hình sự theo hướng là quy định cái tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao ấy là một cái tội riêng với cái khung hình phạt, mức hình phạt cao hơn để bảo đảm cái sự răn đe.
Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội phân tích bản chất của cờ bạc là thắng thua bằng tiền. Vì vậy, cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ nguồn tiền ra vào trên hệ thống điện tử.
Đồng tiền mà tham gia vào mà không rút ra được thì không ai tham gia chơi. Vậy, hãy quản lý chặt những cái đoạn khi nó chuyển đổi, chẳng hạn như các ví điện tử, các cổng trung gian thanh toán hay liên quan đến các mua bán, chuyển tiền qua đồng tiền điện tử. Thì ở đây đồng tiền điện tử của ta chưa rành mạch rõ ràng, các cổng trung gian thanh toán đang buông lỏng quản lý. Bạn sẽ thấy trong thời gian vừa rồi một hiện tượng đi mua thu gom rất nhiều các chứng minh thư trôi nổi trên thị trường để mở tài khoản, chuyển tiền chạy lòng vòng. Vậy thì khi phát triển các tài khoản cá nhân cần về một sự phối hợp đồng bộ từ bên ngân hàng, bên an ninh và bên quản lý về mặt viễn thông.
để ngăn chặn đối tượng lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp về cơ chế chính sách, pháp luật, công nghệ. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cần tạo công ăn việc làm cho người lao động để giảm bớt những người nhàn cư vì bất thiện, lao vào các trò chơi, các hình thức đánh bạc trái phép trên mạng Internet.
Cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường công tác quản lý các cái đơn vị thực hiện các cái hoạt động cung cấp các cái dịch vụ trò chơi điện tử. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cũng cần phải tăng cường cái trách nhiệm của các cái đơn vị trung gian thanh toán, các cái đơn vị cung cấp các thẻ cào điện thoại, cung cấp ví điện tử, tiền điện tử thì cần phải kiểm tra xem xét trách nhiệm của các đơn vị tổ chức trung gian này.
Để đấu tranh với các đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cùng với việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, thì việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để tăng cường các chế tài hình sự là điều cần thiết. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu, cân nhắc những biện pháp nhằm hạn chế việc truy cập các địa chỉ đánh bạc trực tuyến.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo Luật Bảo hiểm xã hội. 4. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nội dung như sau. 1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên, các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. 2. Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại khoản 1 điều 27 nghị định này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. 3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ, cấp theo mẫu số 4, phụ lục ban hành kèm theo nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về thân nhân của người đó. 4. Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 điều này. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại khoản 2, điều 27 nghị định này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. 5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo mẫu số 6, phụ lục, ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu số 5, phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. 6. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 điều này trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh khi ra viện các giấy tờ, chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 28, 29 và 30 nghị định này. 7. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 điều này và một trong các giấy tờ sau đây: bản chính hoặc bản chụp, giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường. 8. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế ngoài các thủ tục quy định tại điều này. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội cần sao chụp thẻ bảo hiểm y tế, các giấy tờ liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp, không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo An ninh Thế giới, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.